Kính thưa quý hội thánh, phương điện kinh thánh làm nền tảng cho bài giảng hôm nay được chép trong Giăng đoạn 1 từ câu 19 tới câu 36. Lời chứng của Giăng Baptist. Này là lời chứng của Giăng. Khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Jerusalem đến hỏi người rằng, ông là ai? Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời, không phải. Ông phải là Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời, không phải. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng, như Đấng Tiên Tri Esai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là những người Pharisee. Họ lại hỏi rằng, nếu ông chẳng phải là Đấng Christ, chẳng phải Eli, chẳng phải Đấng Tiên Tri, thì có sao ông làm phép báp têm? Giăng trả lời, về phần ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây giày ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany, bên kia sông Giô-đan, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước, để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy Thánh Linh từ trời sáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình ngài. Về phần ta vốn không biết ngài, nhưng đứng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đứng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đứng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng, ấy chính ngài là con Đức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình. Nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bạn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, Giăng Thánh cứ đứng để nghe phần Kinh Thánh Anh ngữ.
Good morning, church. Today I will be reading from the Gospel of John, chapter 1, verses 19 to 36. Now this was John's testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely, I am not the Messiah. They asked him, then who are you? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? He answered, no. Finally, they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself? John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the wilderness. Make straight the way for the Lord. Now the Pharisees who had been sent questioned him, why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet? I baptize with water, John replied, but among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the one whose sandals I am not worthy to untie. This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is the one who I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he may be revealed to Israel. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him, and I myself did not know him. But the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, look, the Lamb of God. May the church please be seated.
Good morning. I'm so happy to be here. I enjoy so much last time when I was here.
Kính chào Hòa Thánh. Xin kính chào Hội Thánh. Tôi rất là vui mừng được đến đây để gặp Hội Thánh buổi sáng hôm nay.
I enjoy and I was blessed by your worship.
Tôi rất là thích và tôi cảm thấy là được ban phước khi mà chúng tôi nghe cái sự thờ phượng của quý vị.
And thank you very much earlier for that special song.
Và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều về cái bài hát mà chúng ta vừa nghe.
Nothing but the blood of Jesus.
Không có gì bằng huyết của Chúa Giêsu.
Last Sunday I was at the morning service which got the 1200 people there. They didn't sing their song.
Trong tuần qua thì tôi cũng tham dự một cái buổi lễ thờ phượng mà có khoảng chừng 1200 người.
That's 1200. They didn't. 1200, doesn't matter.
Yeah. Nhưng mà họ không có hát bài hát đó.
They only sang some short songs and that was it. I missed that. The hymns.
Yeah, lúc đó thì tôi không có cơ hội để tôi mất bài hát đó.
I went to after the morning service, I went to a Burmese church and they sang some hymns I love very much.
Rồi sau đó tôi đến dự một cái buổi thờ phượng của một cái người Burma, người Burma. Thì tôi có họ có tôn vinh bài hát và tôi rất thích bài hát đó.
After I visited you last time, I really enjoyed the Vietnamese type of worship and the Lord opened the way. I went to Ho Chi Minh City. Yes.
Tôi nhớ là cách đây không lâu, khoảng tháng 9 năm rồi đó, thì tôi đến để thờ phượng cùng với quý vị và tôi rất là thích cái buổi thờ phượng đó. Và sau đó thì Chúa lại ban cho tôi cơ hội để mà thăm viếng thành phố Hồ Chí Minh.
And I was just so encouraged to see what you people are doing here in Australia, and I believe God has a very special reason for the Vietnamese people.
Yeah. Tôi rất là cảm thấy rất là được khích lệ khi mà chúng tôi có cơ hội được thờ phượng cùng với quý vị và tôi biết rằng Chúa có một cái chương trình qua quý vị đây.
How many of you, the younger generation especially, did you know that your culture, the Vietnamese culture, dated back about 2,800 years before Christ? Did you know that?
Quý vị có những người, nhất là những người trẻ đây, quý vị có biết rằng là cái phong tục hay là những cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta đó, nó cũng đến từ 2000 năm trước đây.
The Vietnamese people, you have your culture date back about 4,500 years from as we are talking now.
Quý vị có biết rằng là cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta đã có hơn cách đây 4,000 năm không?
Did you know that the Vietnamese people, you had your own New Year before the Lunar New Year?
Quý vị có biết rằng chính cả Việt Nam chúng ta cũng có cái ngày Tết mà trước đó, trước khi mà mình có ngày Tết, cái lễ nguyên đáng đó.
When you think back of our dear brother, today he shared about this creation. When you date back the biblical line of our culture, the Vietnamese culture, we were literally parallel, contemporary of the Old Testament, Abraham, Isaac, and these are all these people. True. Yeah. There's a reason for me to say that.
Quý vị có nhớ là khi một em trẻ lên đây chia sẻ về cái sự sáng tạo đó, về cái thì quý vị có biết rằng là trong cái lịch sử của mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh là từ thời của ông Abraham, Isaac rồi đó, thì cái lịch sử của người Việt Nam chúng ta nó cũng liên hệ với những cái thời gian trong cái mấu chốt trong cái Kinh Thánh như vậy.
So you are a very very long people of long civilization.
Thì quý vị là một trong những dân tộc mà có một cái lịch sử rất là lâu dài.
And I believe that God in our ancestors, who is 2,500 years ago, would have shown and revealed himself to your ancestors, like to the Chinese as well.
Quý vị có biết rằng là như vậy thì Chúa cũng đã biểu cho chúng ta, biểu tượng cho chúng ta thấy là cái hình ảnh
like the Chinese people also many thousand years. Yeah.
Thì cũng giống như là cái người Trung Hoa hay là người Việt Nam đó, thì Chúa cũng đã tỏ ra cho chúng ta thấy những hình ảnh về con ngài cách đây hơn 2000 năm về trước.
So we might touch on a little bit like that later on in our sermon.
Chúng ta sẽ đi lại cái điểm này vào trong những cái phần tới của trong cái bài giảng ngày hôm nay.
Today as we are preparing next month is Easter coming.
Thì hôm nay chúng ta đang chuẩn bị cho cái ngày lễ phục sinh sắp tới đây.
So many people like to have Easter because they have holidays.
Có nhiều người thích cái ngày lễ phục sinh bởi vì đó là cái dịp mà họ được nghỉ lễ.
Some people like to have chocolate.
Có nhiều người là thích là mình có cái chocolate.
But many didn't understand for us to celebrate Easter, we have to experience Good Friday.
Nhưng mà có rất là nhiều người không hiểu rằng là chúng ta khi mà cử hành lễ Easter là chúng ta có cái buổi lễ thương khó vào cái ngày buổi thứ sáu.
What is so happy about Easter?
Như vậy thì cái điều gì mà làm chúng ta vui nhất về cái ngày lễ phục sinh?
For those believe in Jesus Christ, we celebrate someone who died on Friday for me and he's risen on Sunday.
Đó là điều mà chúng ta mình cử hành cái lễ mà cái ngày thứ sáu là cái ngày mà Chúa phải chịu thương khó, nhưng rồi Ngài lại sống trở lại vào cái ngày Chủ nhật.
For us, if we can celebrate Happy Easter, it's for us to understand why I celebrate Resurrection Day.
Do đó chúng ta có thể cử hành cái lễ phục sinh trong một sự vui vẻ, bởi vì chúng ta biết ngày Chủ nhật là ngày mà Chúa sống dậy.
Thank you for the Bible readers read for us today because of the time constraint. Behold the Lamb of God.
Cảm ơn Chúa về cái những cái anh chị em đã đến đọc lời Chúa hôm nay, thì cái buổi bài giảng chính của tôi hôm nay là hãy nhìn.
There was an amazing declaration by John the Baptist.
Có cái sự trình bày của ông Giăng Baptist.
We all live in a very busy time.
Chúng ta ở cái lúc mà rất là bận rộn.
We are busy making a living. We have to do that.
Chúng ta rất là bận rộn để mà kiếm sống.
And we are busy studying, building our career.
Chúng ta rất là bận rộn để mà học hành, để mà xây dựng cái sự nghiệp của chúng ta.
We are busy making money.
Chúng ta rất là bận rộn để mà đi kiếm tiền.
These are all important.
Tất cả những điều này đều là quan trọng cả.
And yet in our busyness, often we forget there are priorities in our life.
Nhưng mà đôi khi trong cái sự bận rộn đó của cuộc sống đó, chúng ta quên đi có những cái những ưu tiên trong cuộc sống.
There are people you invite them to believe in Jesus, come into church, and no time busy.
Rồi những cái người mà chúng ta mời họ đến nhà thờ, họ cũng lúc nào cũng bận rộn cả.
And yet this morning I thank you all for making time on Sunday. If you could, you make time to worship with other people.
Thì hôm nay thì tôi cũng cảm ơn Chúa là quý vị đã đến, dành thời giờ ra để mà thờ phượng cùng với chúng tôi ở đây.
You could have gone out and do another shift of work or waiting somewhere, doing some work. You could make extra few dollars.
Quý vị có thể đi đến cái nơi nào khác, mình cố gắng mình làm chút xíu để kiếm chút số tiền.
And yet in this very busy world, everybody's running around.
Và trong cái hoàn cảnh mà lúc mà mọi người đều rất là bận rộn, chạy tới chạy lui.
My prayer this morning is that echoing the word of John the Baptist, that behold the Lamb of God.
Cái điểm mà tôi muốn chia sẻ ngày sáng hôm nay đó là chúng ta hãy nhìn chiên con của Đức Chúa Trời.
Actually, behold the word actually comes with a bit like I said, stop, just hold on and look the Lamb of God.
Cái chữ behold đây mình đã dịch rồi, cái chữ là mình hãy nhìn, nhưng mà chữ nhìn đây có nghĩa là mình hãy đứng lại để mình chiêm ngưỡng nó.
Just stop for a minute.
Mình hãy dừng lại một phút thôi.
And look.
Và nhìn đến.
If you don't.
Nếu mà chúng ta không.
Some people don't want to stop and look at the Lamb of God.
Có một số người không có muốn dừng lại để mà nhìn cái chiên con của Đức Chúa Trời.
Believe me, if you don't want to stop, God will stop you one day.
Nếu mà quý vị mà không có dừng lại thì một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ dừng quý vị lại.
Busy, 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 making money.
Bận rộn để kiếm tiền.
And all of a sudden, sickness come.
Nhưng bất ngờ thì bệnh tật đã xảy đến.
You know what people like that?
Quý vị biết là có người.
No time for God.
Không có thời giờ dành cho Chúa.
God will stop you.
Chúa sẽ dừng quý vị lại.
Sickness will come.
Bệnh tật sẽ đến.
Where do you turn?
Lúc đó thì quý vị sẽ quay sang ai?
There are people have no time for God.
Có những người mà không có thời giờ gì cho Chúa cả.
Economy will collapse, business will collapse, and God will stop you. Listen, behold the Lamb of God.
Thì lúc đó kinh tế sẽ bị sụp đổ, tất cả công việc làm sẽ sụp đổ. Chúng ta phải dừng lại và hãy chiêm ngưỡng chiên con của Đức Chúa Trời.
I pray this morning as we go through this short few minutes of devotion together.
Tôi cầu nguyện trong buổi sáng hôm nay khi mà chúng tôi có thời giờ để mà cầu nguyện với Chúa.
May we pause and begin to realize what is the Lamb of God meant to me.
Lúc này chúng ta nên có lúc mà chúng ta lắng lòng lại để mà suy nghĩ coi cái chiên con của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì đối với chúng ta.
For those of you who are Christian, you probably know the Bible tells us that God, each gospel of our Bible portrays this, we could manifest the different picture of Jesus, which is in our four gospels.
Là những con dân Chúa, những quý vị đã đọc Kinh Thánh thì quý vị cũng biết rằng là trong cái sách Phúc Âm ấy, nó có nói về cái hình ảnh của Chúa Giêsu là Ngài là ai.
Matthew shows him that he is the King of Kings.
Thì ông Matthew đã cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu Ngài là vua của muôn vua.
And that's why book of Matthew tell us that Jesus come from them. These are the kingly descendants of David all the way down, and he's portrayed as a king in the book of Matthew.
Do đó chúng ta thấy ông Matthew đã cho chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu là đến từ cái dòng dõi của vua David, và qua đó ông là cũng một vị vua.
The book of Mark shows him he's a servant of the Lord. That's showing his servant heart. And a lot of aspect of Jesus is that just showing that he is his ministry. He's a servant.
Trong khi sách Mark thì lại cho chúng ta thấy hình ảnh của một cái người phục vụ Đức Chúa Trời.
Luke display Jesus as the Son of Man. They say actually Jesus was human.
Trong sách Luca thì lại cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu đó qua hình ảnh là một con người.
He was born of virgin birth.
Và thấy là hình ảnh nhân tính của Ngài, nhưng mà Ngài lại được sinh ra từ Đức Mẹ Virgin.
We trace him that he was human like you and I. He suffered pain and he sweat and he was in agony. He was thirsty like every one of us.
Thì Chúa Giêsu vì mang cái bản tính con người như chúng ta, do đó khi Ngài đói, Ngài cũng khi ngài cũng phải chịu phải những cái đau đớn, hay là khi ngài cũng đổ mồ hôi giống như chúng ta vậy.
But this Jesus not only he's a human but he was divine. Then John portrayed him as the Son of God.
Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta không những là mang một bản tính con người nhưng mà Chúa cũng có thần tính. Do đó qua cái sứ đồ Giăng đã biểu hiện Ngài là con của Đức Chúa Trời.
So the Jesus that we worship is not just an ordinary person. He is man, son of man. He is also God.
Do đó Chúa Giêsu mà chúng ta thờ phượng ngày hôm nay, Ngài không phải là một người bình thường. Ngài là một con người, nhưng mà Ngài cũng là con của Đức Chúa Trời.
And this man Jesus, that he healed the sick, he raised the dead, he fed the hungry, and he loved us unconditionally.
Và cũng cái Chúa Giêsu đó đã chữa lành cho người bệnh. Ngài đã làm cho kẻ chết sống dậy, cho người đói được no và yêu chúng ta không điều kiện.
His teaching are brilliant, his miracles are amazing. He look like a man, but he talk like God, and he is God.
Những sự giảng dạy của Ngài thật là xuất sắc, những phép lạ của Ngài thật là diệu kỳ. Ngài nhìn giống như con người, nhưng Ngài trò chuyện như là Đức Chúa Trời.
And you know this same person, Jesus, no one has ever cared for us like he cares, and no one ever loved us like Jesus loved us and loved each one of us.
Cũng chưa có từng ai đã chăm sóc Ngài, chưa có từng ai chăm sóc chúng ta giống như Ngài chăm sóc chúng ta. Cũng chưa có ai đã từng yêu chúng ta giống như Ngài đã từng yêu chúng ta và đang yêu chúng ta.
And as Jesus, before he was born, we heard the story, and you know, one thing that when you come to church, sometimes when you go home, you can go open the Bible and read some of the things that I haven't been able to tell you because of the time. Because of time, you got to go home and read the Bible yourself.
Bởi vì cái thời gian có giới hạn, do đó quý vị cũng nên về nhà đọc thêm Kinh Thánh để mà biết về cái hoàn cảnh Chúa Giêsu được sinh ra thế nào.
And before Jesus was born, do you know the story that actually Mary went to visit Elizabeth?
Yeah. Quý vị cũng biết là trước khi mà Chúa Giêsu được sinh ra thì bà Mary, mẹ của Chúa Giêsu, đã đến thăm viếng bà Elizabeth.
Elizabeth's husband was Zachariah. Zachariah couldn't believe that his wife would get pregnant.
Yeah. Thì ông Zachary là chồng của bà Elizabeth, ông cũng rất là ngạc nhiên tại sao mà bà vợ mình lại có thể có mang ở thời điểm đó.
And the story was that Elizabeth was about 6 months pregnant, and then Mary went to visit Elizabeth. Remember that?
Yeah. Quý vị cũng nhớ là lúc mà bà Elizabeth bà có bầu được 6 tháng, thì lúc đó bà Mary, mẹ Chúa Giêsu, đến thăm viếng bà.
There's a beautiful story. I just haven't been able to time to tell you that. It was so exciting that Elizabeth, the baby inside, that John the Baptist that time, inside his mom's womb, was jumping because when she saw Mary came and she prophesied and said, blessed be you because you're going to have a child.
Chúng ta nhớ cái chuyện thật là kỳ khi mà bà Mary đến đi thăm bà Elizabeth thì lúc đó Giăng Baptist là bầu thai trong bụng thì nhảy tưng lên để đón mừng đến một cái đấng cứu thế sẽ đến và chính là Giăng Baptist về sau sẽ là người dọn đường cho Chúa Giêsu.
It was absolutely amazing story. Prove the point that Jesus was born of a virgin birth.
Điều này thật là một câu chuyện rất là kỳ lạ và diệu kỳ để chứng minh rằng là Chúa Giêsu đã được sinh ra bởi cái nữ đồng trinh Mary.
If Jesus was not born of virgin birth, if Mary was not a virgin, who are we worshiping today?
Nếu mà Chúa Giêsu không phải sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary thì Ngài là ai mà chúng ta phải thờ phượng ngày hôm nay?
We will be worshiping an illegitimate child.
Chúng ta thờ phượng Ngài như một đứa trẻ sao?
If Jesus was not born of virgin birth, he would not perform miracles.
Nếu mà Chúa Giêsu không được sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary thì Ngài không có thể nào làm được những phép lạ được.
If Jesus was not born of virgin birth, his death meant nothing to me.
Nếu mà Chúa Giêsu không phải sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary thì cái chết của Ngài cũng không có giá trị gì đối với tôi.
If Jesus was not born of virgin birth, his death on the cross will not get him to be raised up from the dead again.
Nếu mà Chúa Giêsu không phải được sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary thì khi Ngài chết trên cây thập tự, Ngài cũng không có được để mà sống dậy trên cây thập tự.
You see how important is our Christian faith?
Chúng ta thấy là rất là sự quan trọng của đức tin của những Cơ Đốc nhân chúng ta.
So John the Baptist, he was born to a Jewish home, and actually he was actually related by Mary's side. Actually, is related to Mary, like a cousin. Yeah.
Thì ông Giăng the Baptist, ông đã được sinh ra trong một cái gia đình của người Juda, là ông Zachary và bà Elizabeth. Thì cả hai người là thuộc cái dòng.
Alright, one day you can do some study John the Baptist. You can do some study research on John the Baptist. Pastor Hung could preach a sermon on John the Baptist. Alright? So what happened was John the Baptist, as he going older, he was continue sharing and proclaiming about Christ as the coming King and Messiah actually.
Khi mà Giăng Baptist khi ông trưởng thành lên, ông là cái người để mà tuyên bố về cái sự đến của Chúa Giêsu.
But because that time King Herod was a very very bad person of a very bad morality.
Ở thời đó thì ông vua Herod là một cái người rất là xấu.
And John the Baptist prepared to point it out that King Herod was in a very bad moral position.
Thì lúc đó chính ông John Baptist đã chỉ ra cho vua Herod là một cái người không có đạo đức.
Because King Herod took his brother's wife become his wife.
Bởi vì ông vua Herod đã lấy cái người vợ của anh mình đã làm vợ của ông ta.
And John the Baptist spoke about that, said that's wrong.
Và Giăng Baptist mới nói rằng cái điều đó là cái điều rất là tội lỗi.
Of course, King Herod was very upset. His wife was more upset than him.
Do đó ông vua Herod rất là tức giận và ngay cái chính bà vợ của ông ta cũng tức giận.
You know the story that was his birthday. His little daughter was dancing, a very very happy time. And of course, the father asked the daughter, "What do you want as a present?"
Ông bây giờ có nhớ lúc đó là con của bà vợ của ông Herod đó, thì mới biểu diễn làm nhảy múa. Thì lúc đó thì ông vua Herod mới hỏi cái đứa con gái đó là muốn gì?
Whatever you want, I'll give it to you, little girl.
Nếu mà người muốn gì thì ta sẽ ban cho.
And the little girl doesn't know what to get. She went and asked mom, "Mom, Dad say I can have anything. What can I have?"
Lúc đó cái đứa con gái đó mới chạy vô hỏi người mẹ rằng là nhà vua mà muốn nói rằng là tôi muốn cái gì thì nhà vua sẽ ban cho.
Do you know what did the mother tell the daughter?
Quý vị có nhớ là cái người mẹ đã,
go and get John the Baptist's head.
Người mẹ đó bảo cho người con gái nói rằng là hãy đi, ta muốn cái đầu của John the Baptist.
Do you know wicked people in this world are using little children to benefit themselves? wicked people today in the world are using little children to benefit themselves.
Quý vị có biết rằng là có những cái người mà rất là xấu xa trong xã hội này đã dùng những cái trẻ em để mà làm lợi ích cho họ.
And what did Herod did? Herod went and tell order to cut John the Baptist's head off. Put it on a plate to give it to him.
Do đó, King Herod đã ra lệnh phải giết chết cắt đầu của ông John the Baptist và đem đến.
You know, cho bà. There are times when God's people, when we speak the truth, the opposition, the wicked people will come and will silence you.
Chúng ta cũng nhớ rằng có lúc thì những cơ đốc nhân có lúc thì chúng ta nói lên được sự thật thì sẽ có những kẻ chống đối, chống trả dùng chúng ta, họ sẽ chống mình.
May the Lord help us as God's people. There are times we have to stand against wickedness of this world, prepare to die for our faith.
Do đó quý vị là con dân của Chúa, chúng ta phải chuẩn bị để nói lên những điều sự thật. Đôi khi những sự thật đó phải trả bằng cái giá là cái mạng sống của chúng ta.
I know it's not easy sometimes.
Tôi biết rằng điều này không phải là điều dễ làm.
In 2 weeks time, my eldest daughter is flying out of Australia to a country there to do mission work. I'm not going to tell you where she's going. I can't tell you.
Có lần đứa con gái của tôi cũng đã rời khỏi nước Úc này để đến làm một cái về cái việc truyền giáo.
It's risky.
Điều đó rất là nguy hiểm.
God willing, I'm going back to Vietnam again this year.
Nếu mà Đức Chúa Trời cho phép thì tôi sẽ đến trở lại Việt Nam một lần nữa.
There are times we need to be there to speak the truth.
Sẽ có lúc mà chúng ta cần phải, ngay chính là tôi có cần phải có mặt ở địa điểm ở Việt Nam để nói lên những sự thật.
And many few years ago, I was in a village near the border of Thailand and Vietnam.
Tôi nhớ là cách đây vài năm tôi có ở đến chỗ và biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan.
And it was a very hot Sunday afternoon. I was at this refugee camp, not refugee camp, at the orphanage.
Thì lúc đó đó buổi chiều trời rất là nóng. Mà tôi thì ở trong cái trại cô nhi viện.
And I saw three or four young ladies walking around, just holding hands, you know, young Vietnamese girls walking around with their hands.
Tôi thấy có một vài thiếu nữ rất là trẻ đi vòng vòng, tay cầm tay với nhau.
I said, Pastor, what they doing here? These young girls, don't they work?
Tôi mới hỏi cái gì mục sư đó là những cái đứa em gái trẻ này làm gì ở đây vậy?
She said, no, they can't work.
Thì mục sư mới trả lời là những cô gái này không có thể làm việc gì được hết á.
I said, why not?
Tôi nói tại sao?
She said, oh, because they coming back here to wait to die.
Bởi vì mục sư đó những cái em gái trẻ này trở lại đến đây để mà chờ chết.
16 years old.
16 tuổi thôi.
15 years old.
15 tuổi.
17 years old.
17 tuổi.
Why?
Tại sao?
Because when they were 4 years old, 5 years old, they were sold from Vietnam to Thailand. They were selling their bodies.
Bởi vì các em lúc có 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi đã bị bán sang Thái Lan.
And they all have AIDS.
Và các em đó đều bị bệnh
SIDA. That is wrong.
Điều đó rất là sai lầm phải không? Rất là tội lỗi phải không?
Child trafficking, prostitution, that is wrong.
Do đó những cái việc mà vận chuyển những vấn đề mà mãi dâm đó là rất là sai tập.
Someone have to speak against the social evil.
Do đó cần phải có một người để nói lên cái tiếng nói gần những cái tội ác đó.
And it's risky.
Và điều đó rất là nguy hiểm.
But we prepare to stick out and prepare to rescue some of those people.
Và chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng để mà đứng ra để vì lý do những cái người đó, những người
John the Baptist, he spoke the truth.
Ông John the Baptist, ông đã nói lên sự thật.
He paid with his head, with his price, with his life.
Với cái giá là cái đầu của ông đã bị cắt.
There are thousands of people today being exploited by the wickedness of this world, and he did the gospel of Jesus Christ to change people, and we have to speak against the social evil.
Thì quý vị có biết rằng là hiện nay có ngàn ngàn người đang bị lợi dụng, thì do đó chúng ta cần có cái phúc âm để đem đến cho họ.
4, 5, 6 years old young girl got sold to Thailand for prostitution. That's wrong.
4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, những bé gái mà bị bán sang Thái Lan để làm cho vấn đề mà mãi dâm, điều đó là điều rất là sai lầm.
I believe that only the gospel of Jesus Christ and courageous people who could stop some of the wickedness.
Do đó tôi tin rằng là phúc âm của Chúa và có những người cơ đốc nhân sẽ làm công việc để mà chặn đứng một phần nào những cái tệ nạn này.
I know it's a bit heavy today. Sorry about that. It's really passionate in my heart. So John the Baptist come and proclaim Jesus. And you know what? All what John the Baptist, he had a quite a good ministry. A lot of people follow him.
Thì lúc đó nhớ lại là John the Baptist này tuyên bố về cái sứ điệp về.
So he sent his disciples, people came to Jesus. When Jesus came, they asked him to Jesus, say, listen, actually, who are you? Are you Messiah? Are you Savior? Are you prophet? Are you this and that? They came to John and asked John, actually, asked John.
Thì có người mấy khi người ta đến thấy có người đến Chúa Giêsu, thì có số người cũng đến hỏi cái sứ đồ Giăng, hỏi phóng Giăng á là Chúa Giêsu là ai.
John the Baptist say no, I'm not Jesus, no, I'm not Savior, I'm not.
Thì khi họ đến hỏi Giăng Baptist ngài là ai, thì Giăng Baptist trả lời rằng không, tôi không phải là Đấng Christ.
You know, there are some, I'm sorry to tell you this, I have to tell you this. All right, I don't like to tell you, but I'm going to tell you. All right. Okay. Sorry to tell you this something.
Yeah. Tôi xin lỗi là tôi phải kể cho quý vị nghe một số chuyện.
There are some preachers today, they are very famous.
Có rất nhiều những cái người mà chia sẻ lời Chúa rất là nổi tiếng.
Like John the Baptist was had a big ministry. Many people come and follow, listen to him.
Thì có những người đó khi họ giảng thì có rất là nhiều người để mà theo những cái người giảng nói tiếng đó.
I'm sorry, I have to tell you this. Some pastors, some preachers behave like they are Jesus.
Và tôi cũng xin lỗi rằng là quý vị có rất nhiều những mục sư, những người giảng họ hành động giống như là họ
they
là Chúa Giêsu vậy.
They think they are Messiah.
Họ nghĩ rằng là họ là Đấng Messi.
I'm sorry.
Tôi xin lỗi điều đó.
I don't like that.
Tôi không thích điều đó.
John the Baptist has a wonderful ministry. Thank you, brother. Yeah. And yet he said, no, I am not Jesus. I'm not Messiah.
Chúng ta biết là Giăng Baptist thì ông ta có một cái mục vụ rất là nhưng mà ông nói rằng là ông không phải là Đấng Messi.
As John the Baptist started preaching and one day he saw Jesus walking down.
Một ngày kia khi Giăng Baptist đang làm công việc của ông thì ông thấy Chúa Giêsu đang đến gần.
He said, behold, stop. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one you've been waiting for.
Ông mới nói rằng là hãy nhìn chim cưỡng kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Chính là cái ngài là đấng Christ đó.
I'm not the best preacher in the world.
Tôi không phải là cái người giảng hay.
I preach Jesus.
Nhưng mà tôi giảng về Chúa Giêsu.
Because he is the Son of God who takes away the sin of the world.
Tôi giảng về Chúa Giêsu bởi vì ngài là chiên con Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi.
What does that mean, the Lamb of God who takes away the sin of the world? Ever thought of that?
Điều đó có nghĩa là gì? Chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi.
If you drive down Footscray, you're looking for a fur shop.
Nếu quý vị đi xuống thành phố Phú Rầy, quý vị nhìn vào những cái shop á.
Some of the shop that has a picture of a rooster.
Có những cái tiệm có hình ảnh những con gà.
Some of the picture has the face of a cow.
Có những cái tiệm có hình con bò.
Bò. Is that right? That's it.
Yeah.
So when you look at the cow, what you think of it?
Thì khi quý vị nhìn vào con bò thì quý vị nghĩ gì?
You think of the fur.
Quý vị nghĩ đến phở.
Yeah, because the picture, all that you want the chicken fur, go there. You got a beef one, go that one.
Do đó nếu vậy thích ăn món gà thì đến cái quán gà, đến thích ăn món phở thì nhìn hình con bò, nhìn vào đó.
That is the same thing. What does the Lamb of God meant for the Jewish people that time?
Do đó cũng tương tự như vậy, thì cái hình ảnh chiên con nó có ý nghĩa gì đối với cái người Giu-đa thời đó?
Number one.
Điểm nhất.
Actually, the Lamb of God for the people, the audience, the time, when they thought, they think, they heard the word, the Lamb of God, they thought of the story in the Old Testament.
Những người Giuđa thời đó khi mà họ nhìn đến cái chiên con đó thì họ nhớ đến cái chuyện ở trong phần Cựu Ước đó.
Remember Moses was going to take all the Israelites out of Egypt?
Là nhớ được Môi-se đã đem tất cả những dân sự đi đến rời khỏi cái xứ Ai Cập.
And of course they tried the first plague, second, third, fourth until the ninth one, nothing worked. Pharaoh didn't want to change his mind. Remember the story?
Tôi đã nhớ rằng là Môi-se đã làm một số phép lạ, từ số 1, số 2, số 3 cho đến phép lạ số 10.
At the final time God told the Israelites to go home and kill the lamb and put the blood of the lamb where? On top of the roof of the building of the door and the both side of the door. Remember the story?
Là lúc cuối cùng mà khi mà Chúa sai bảo những cái người Do Thái thời đó đó, mình phải giết một cái con chiên rồi lấy máu con chiên đó để mà trét vào ở hai bên cái song cửa và ở phía trên luôn.
Now I'm going to test you a question now. I'm going to ask you a question. In all different cultures in the world, Indian, Chinese, Babylonian, this Polynesian, Chinese, they all believed one time there was a big flood in the world. Remember that story?
Yeah. Quý vị có nhớ rằng là trong mọi cái lịch sử của nhân loại hay là trong mọi cái văn hóa của các sắc dân khác nhau đều có nói về một cái sự nạn hồng thủy phải không?
In the Vietnamese story, did you remember there's some story about there was a big flood? True?
Giống như là trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng có nói về cái nạn hồng thủy đó, chuyện sinh tinh thủy tinh vậy.
And the biblical account was talking about the big flood about Noah. Do you remember?
Và cái nạn hồng thủy đó thì liên quan cái ở trong Kinh Thánh đó là nói về cái thời mà cái flood của là
cái every culture in the world, they all talk about a flood, but some are in different story, talk about different god fighting, but anyway there was a flood.
Thì mọi cái văn hóa của các sắc dân khác nhau đều có nói về một cái nạn hồng thủy, dù là cái bối cảnh nó khác nhau,
okay.
Nhưng mà nó lại liên quan đến cái trong
now some of you got Chinese blood in you, some are related. I've noticed in Vietnam here the temples that you have, all right,
có thể
what
là...
do we have on top of the temple as you walk in on the big arch, right on top there red writing, both side red light writing, true.
Quý vị nhớ là trong những cái chùa của người Trung Hoa hay là chùa của người Việt Nam mình đó, khi mình đến vào thấy hai bên cái cột nó là màu đỏ và ở trên nó cũng màu đỏ luôn.
Why use red paper?
Tại sao mà dùng màu đỏ như vậy?
Why? Who started it?
Ai đã bắt đầu cái màu đỏ đó?
Who told your ancestors 2000 years ago to put something like that?
Người nào đã bảo cho những tổ tiên chúng ta thời đó để mà khi mình làm những cái cổng chùa cổng mật thì lại là sơn màu đỏ như vậy?
Genesis story. Could be our ancestors that time put something red on top, red on both sides of the poles. Interesting. Interesting. Yeah. What for? Put it there to protect us. True?
Cái có phải là cái màu đỏ mà những cái tiền nhân chúng ta đã để lên những cái nhà hay là đến cái chùa ở thời đó mục đích là để bảo vệ.
Red,
màu đỏ,
could symbolize that time they just had the blood, but the traditionally they didn't follow through. But the biblical story tell us when the people put their blood on top and the pole, what the time, what happened that night when the angel went through Egypt, the Israelites people they were protected. Their first son will not kill. True the story?
Yeah.
Yes.
Okay. Chúng ta cũng nhớ là cái chuyện mà khi người Do Thái đó được Chúa bảo rằng là họ phải đem cái máu của con chiên rồi trét lên hai bên cửa và ở bên trên thì họ sẽ được bảo vệ khỏi thần chết khi thần chết đến.
Behold the Lamb of God.
Chúng ta hãy nhìn chiên con của Đức Chúa Trời.
The people immediately think of God is their protector.
Lập tức liền mọi người đều nhớ đến Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời, Chúa là cái đấng bảo vệ.
Thousands of people go to temple worship Quang Yin, worship Buddha, try to get them to protect them, right?
Thì giống vậy, tương tự như vậy thì có ngàn người đến những cái chùa để mà có khi họ thờ phượng ông Quan Công, thờ phượng Đức Phật để được bảo vệ.
Jesus, he protects us.
Do đó, Chúa Giê-xu là đấng bảo vệ chúng ta.
We do not need Quang Yin.
Chúng ta không có cần Quan Công.
Quang Yin is a man, did you know that?
Quan Công chỉ là một con người bình thường thôi.
A man and a woman. A mean woman or a man. He or she, I don't know. If we have God, Jesus, the Lamb of God, He is your protector. All those friends don't have to burn incense. Believe in Jesus. He will protect us, our going out, our coming in. From sunrise to sunset, He protects us all the time. Hallelujah! Yes.
Chúng ta cũng nhớ rằng là Chúa Giêsu là đấng bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta đi ra, khi chúng ta đi vào, thì Ngài là đấng bảo vệ chúng ta.
When the Israelites, when these people, when they heard the Lamb of God, what do they sing? Second thing. One is the protector. Secondly, they thought of God, our provider.
Cái người Judah thời đó, khi mà họ thấy chiên con đó, thì họ nghĩ đến thứ nhất là đấng bảo vệ. Thứ nhì là đấng chu cấp.
We all know the story that one day God wanted to test Abraham. Tell Abraham, go and bring your son and go to the mountain and kill it.
Chúng ta đều nhớ cái câu chuyện đó là ông Abraham một ngày kia Đức Chúa Trời kêu ông Abraham hãy đem con của mình nó dâng cho Ngài.
And Abraham only had one son, and then that time the story you can look back in Genesis 22 that when Abraham began to kill the son, all of a sudden God says stop it.
Chúng ta nhớ cái chuyện mà khi Abraham đem dâng cho Isaac đó, đem đến bàn tế lễ sắp sửa cầm dao ra để mà đâm xuống thì Chúa Đức Chúa Trời nói rằng hãy dừng lại.
All of a sudden they saw there was a ram, get the horn caught there, and Abraham offered the lamb, and Abraham said, God, Jehovah Jireh, God the provider. True?
Đúng là nhớ lúc đó thì có con lamb nằm bên cạnh đó, và chính ông Abraham đã dùng con lamb đó để mà làm vật hy sinh, và do đó ông cảm ơn Chúa rằng Đức Giê-hô-va sẽ có sẵn sàng.
The Lamb of God, He is my protector, He is my provider too.
Do đó, chiên con của Đức Chúa Trời đó là đấng bảo vệ chúng ta mà cũng là đấng chu cấp cho chúng ta nữa.
Now some of you come from Vietnam. How many of you come from Vietnam? Please raise your hand.
Bao nhiêu quý vị đến từ Việt Nam?
When you come to Australia, Pastor Hoon, how many things did you have? Huh? Nothing.
Một số quý vị nhớ là khi mình đến cái xứ Úc này là chúng ta không có gì cả.
And has God provided you? Now if you want to go back to Vietnam, you need a removalist.
Và khi là chúng ta trở về Việt Nam thì chúng ta có rất là nhiều điều.
Some of you came with one shirt, nothing, but God provided you. Some of you didn't have a house, now some of you have five houses.
Là có những người khi chúng ta đến đây chúng ta chẳng có gì cả, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời đã là đấng chu cấp, do đó khi đến đây có người đã có tới 5 căn nhà.
Some of you in the refugee camp had little clothes, now you ladies don't know which one to pick to go to church this morning. So many clothes. So many clothes, the ladies' dresses. Before no clothes, now so many.
Có những người khi đến tại tị nạn thì mình không có áo quần chi cả, nhưng bây giờ thì lại là có rất là nhiều, có tủ áo quần.
When you're in refugee camp, there's one pair of shoes, some of you no shoes.
Có cái người đến tại tị nạn thì mình không có một cái đôi giày gì hết á.
And now you have flat shoes, high heel, low heel, and high heel up. So many shoes.
Bây giờ chúng ta có rất là dài, dài cao gót, dài thấp gót, đủ loại các dài khác nhau.
Has God protected you and provide you?
Có phải là Đức Chúa Trời đã bảo vệ và Chúa Trời chu cấp cho chúng ta không?
We have so much compared to when you were in the refugee camp.
Chúng ta đã có rất nhiều nếu so với cái ngày chúng ta còn ở trại tị nạn.
He protects us.
Ngài đã bảo vệ chúng ta.
He provide for all our needs.
Ngài đã chu cấp cho tất cả những gì mà chúng ta cần.
Not all our wants.
Không phải là những điều mà chúng ta muốn.
Thirdly,
điều thứ ba.
So these people, when they saw the Lamb of God, they thought of that Lamb that Abraham offered. God, my Jehovah Jireh, my provider.
Khi mà con người nhìn thấy cái đấng chiên con của Đức Chúa Trời thì họ nhớ đến là cái đấng chu cấp đó.
When they thought of the Lamb of God, they immediately thought of another one. Is the God is the Redeemer. Because in Isaiah talk about he's like a lamb to be slaughtered for our behalf. He redeems us.
Một cái hình ảnh khác mà cái người Judah khi nhìn thấy cái con chiên đó thì họ nhớ đến cái đấng cứu chuộc.
He redeems us from our sin.
Bởi vì đó đấng cứu chuộc khỏi tội lỗi.
He redeemed us from going to hell.
Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi và xuống địa ngục.
He redeemed us so that one day we can be with him, be King of Kings, we reign with him.
Ngài cứu chuộc chúng ta để một ngày nào đó chúng ta có thể ở cùng với Ngài.
What does that mean? He redeems us.
Như vậy thì cái ý nghĩa là cái người chết cuộc tội là gì?
It actually meant that he died on our behalf, redeemed us. He paid the price, that virtually that you got to be the one who is dying, but he paid the price for you and I, so that we could be saved. Hallelujah for that.
Thì đấng cứu chuộc có nghĩa là Ngài đã chết thế cho chúng ta.
I'll tell you this story.
Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện.
The story started like this. After Jesus was sentenced, after they going to kill him, going to crucify him, that what do you remember this that one person, that Barnabas, the wicked man, he was on trial, and then they say, wow, let him go, let him go. So they release Barnabas and they crucify Jesus.
Yeah. Chúng ta nhớ cái thời điểm mà khi trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh đó, thì có cái tên cướp gọi là Barnabas, thì đoàn dân lại là muốn là tha Barnabas mà lại đóng đinh Chúa.
So Barnabas was released.
Yeah, Barnabas đã được thả ra.
As he was coming out because he was free.
Yeah.
And he saw the people are all rushing going to Calvary, to this Mount Calvary, to this mountain. He saw these people. A lot of people all go into this place where they every time they crucify people.
Thì cái tên cướp Barabbas này thấy là đoàn người để đi lớn cái ngọn đồi đó.
And when he got there,
khi cái tên cướp đến cái ngọn đồi đó,
there are three people hanging today.
Thì có ba cái người đã bị bị treo trên cái thập tự.
But the one in the middle, he thought he seen this person somewhere.
Yeah, ông đã nhớ lại cái người mà đứng chính giữa đó, mình đã gặp cái người đó một lần nào đó.
Because when Barnabas was at the front of all the people, he was not looking around. He knew there was someone next to him, and there was Jesus. So they released him. Jesus got crucified.
Thì Barnabas mới nhớ lại là khi mà ông ta bị trói cùng với Chúa Giêsu đó, thì chính ông ta được thả ra, nhưng mà Chúa Giêsu lại bị
and when Jesus was on the cross, he was crying, he was yelling out, you know, and Barabbas asked someone next to him, say, hey, the two robbers, I know, they're my friends.
Thì khi mà mọi người đều la lên, thì Barabbas mới nói hai người xung quanh, à, hai cái tên cướp mà hai bên đó, đó là bạn của tôi đó.
But who is the person in the middle?
Nhưng mà ai là cái người mà nằm đứng treo trên giữa là ai?
Someone turned around and looked at him and said, listen, you dare to ask, you should be out there.
Thì có người mới nói với Barabbas là tại sao ông hỏi điều đó? Đáng lẽ chính ông là cái người bị treo chỗ đó đó.
But this man, Jesus, the righteous man, he died for you on your spot.
Bởi vì Chúa Giêsu là cái đấng công chính phải chết cho chính mình ông đó.
Barabbas looked down himself.
Barabbas mới cúi đầu xuống.
True. He should be out there, right in the middle.
Và ông ta nghĩ rằng chính đúng là chính mình tôi đáng lẽ là nằm ở trên cái thập tự đó.
But this person Jesus died on his behalf.
Nhưng mà cái người Giêsu đó đã chết cho chính mình tôi.
Did you know that Barabbas became a missionary?
Vì có biết rằng là sao Barabbas trở thành một cái người truyền giáo không?
Oh, what he's preached is telling the story. He died for me. I live for him.
Suốt cái thời gian khi Barabbas trở thành một nhà truyền giáo, ông chỉ giảng một cái sứ điệp duy nhất: Ngài chết cho tôi.
Jesus died for you and me, and we should live for him. He is our redeemer.
Thì Chúa Giêsu chết cho chúng ta thờ phượng Ngài. Ngài là đấng cứu chuộc của cho chúng ta.
Finally.
Cuối cùng,
as a lamb of God being mentioned,
khi mà Giăng Báp-tít mém khi mà nói về cái chiên con của Đức Chúa Trời,
you know, all the sheep as they walking around, there's one big sheep they call the ram, always like at the head of the sheep. As the ram moves, the little sheep all follow.
Chúng ta cũng biết là trong những cái đàn chiên á, những đàn trù á, thì nó có một cái con trù là con trù là lãnh đạo của nó.
When John the Baptist said, "Behold the Lamb of God."
Khi mà Giăng nói rằng là hãy nhìn kìa chiên con của Đức Chúa Trời.
He's telling us to follow him. Jesus is my leader.
Ông ta muốn rằng là chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu là cái người lãnh đạo.
Is he leading your life?
Có phải Chúa Giêsu trong lãnh đạo của chúng ta không?
Is he leading my life?
có phải ngài là lãnh đạo chính mình tôi không?
Or your life leading by the politicians?
Hay là đời sống của chúng ta lãnh đạo bởi những người mà chính trị gia?
Or some of our life are led by devil to hell.
Hay là cuộc sống chúng ta lại được hướng dẫn bởi the devil để mà đi xuống địa ngục.
Would you like the great shepherd of all the sheep, Jesus Christ, who lead us like the ram, as the leader of your life, lead you to eternity?
Quý vị có muốn Đức Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta giống như là con chiên đầu đàn hướng dẫn nguyên bài chiên để đi đến một cái cõi đời đời không?
So today, as in our busyness, we begin to hear the voice of John the Baptist say, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Rồi quý vị ơi, trong cái lúc mà chúng ta vô cùng bận rộn, thì chúng ta hãy nhớ đến lời kêu gọi của Giăng, hãy nhìn kìa, chiên con của Đức Chúa Trời.
He protects me.
Ngài đã bảo vệ cho chính tôi.
He provides for all my needs.
Ngài đã chu cấp cho chúng tôi, cho tôi.
He redeemed me.
Ngài đã chuộc tội tôi.
He leads my life.
Ngài đã hướng dẫn đời sống của tôi.
Some of you have been coming to church for some time now.
Có lẽ một vài quý vị đã đến nhà thờ một thời gian rồi đó.
As Paul said, I urge you, I plead you, I beg you to consider our Lord Jesus Christ.
Do đó giống như là Sứ đồ Paul nói rằng là tôi muốn khích lệ anh em, tôi muốn nài nỉ anh em, tôi muốn xin các anh em hãy tiếp nhận Chúa Giêsu.
You will never regret.
Chúng ta sẽ không bao giờ ân hận cả.
No one ever died and raised from the dead except the Lord Jesus Christ.
Chưa từng có ai mà chết đi và lại sống dậy giống như là Chúa Giêsu.
Let your heart not be troubled, Jesus said, believe in me, believe in God and believe in me, for in my Father's place there's a place, a room for you. I go to prepare a place for you.
Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi hãy tin Cha ta và cũng như tin cho ta nữa, bởi vì ta đi ta sắm sẵn một nơi cho các ngươi để một ngày nào đó mà khi các ngươi rời khỏi thế gian này các ngươi cũng sẽ đi theo ta.
Next slide please to conclude. Because for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Cũng đây là một cái câu kết luận của tôi trong sách Giăng 3:16. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài hầu cho hễ ai tin ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
We're going to have communion soon. Your deacons will lead you the communion.
Chúng ta sẽ có lễ tiệc thánh sắp sửa đây.
As we raise the cup and the bread, reminded that we are partaking. Behold, the Lamb of God. Who takes your sin away. As we look at him, he wants to be your provider. He wants to be your protector. He wants to be your redeemer. He wants to be your leader and coming king.
Chúng ta nhớ là khi mà sắp sửa đây chúng ta dự lễ tiệc thánh, mình cầm cái chén, mình cầm cái chén rồi mình cầm miếng bánh, mình nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giêsu và chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu là đấng mà đã bảo vệ cho chúng ta, Chúa Giêsu là đấng chu cấp cho chúng ta, Chúa Giêsu là đấng chuộc tội lỗi cho chúng ta và Ngài cũng là đấng hướng dẫn đời sống chúng ta nữa.
I don't know your church policy about people not baptized, can they have communion? No? No, okay. All right, I mean, there's a church system. But for some of you today, if you want to say, Lord, look at you, the Lamb of God who takes away the sin in the world, today you may not be able to just partake for that, but in your heart, you partake the bread of life.
Một cái đây rồi nhắn nhủ những người mà giả sử mình chưa tin Chúa hay là mình cũng chưa làm lễ báp têm thì hôm nay mình chưa có cơ hội để dự tiệc thánh, nhưng mà trong lòng chúng ta hãy nhớ đến là khi mà chúng ta giống mình dự tiệc thánh để mình nhớ đến cái chiên con của Đức Chúa Trời đã chết cho tội lỗi của chính chúng ta, vậy dù mình không có dự tiệc thánh
leave this place here today,
khi mà chúng ta rời khỏi nơi này,
I believe God is speaking to you today. Behold the Lamb of God.
Tôi tin chắc rằng Chúa muốn nói cho mọi quý vị nghe, hãy nhìn chiên con của Đức Chúa Trời.
He died for me.
Ngài đã chết cho tội lỗi chúng tôi.
Và Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.